tôi nghe một lời gãy câu nữ tại vì thiên đình xa xưa thương gia thắng cô đọc trần thành xa thế khi trên đường bạc có một vị trời chú sáng vô thân nào anh chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôi nghe lắm rồi đứng một bên vương bên vân vân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đêm ngày đi đi mà hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao trường thế tôn thì ngài hỏi rồi dài dài như vậy không nên vui kẻ tân thần bên trí cũng như bạn tổ nước là bốn lần cao hoàng đạo từ xưa tên họ công lương trước là làm chân chánh lương từ tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hương nghiệp hồng tạo nói như lời chân chánh là bốn lần cao thượng hiểu phần văn chân bàn chăm sông bờ và có không bằng nghề thương thiền là cố gắng cao thượng cố thế hành đúng pháp dương linh hàng nguyên buộc mình khi không nói lòng là phúc lớn cao thượng xả lý tâm liền má tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết thương kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tán thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời làm lưng pháp là phúc lớn cao thượng sống tâm hẳn thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuất chạm biệt đời tâm không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi vừa an toàn là phúc lớn cao thượng.
Dạ con không thấy là bếp và bàn nhá lên cho nên con xin được phép điểm quyết. Dạ kính mời bếp ta.
Kính thưa ông sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Uttaka, đề tài hôm nay vô minh và luân hồi, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bụt Thầy, con xin thỉnh tâm được tiếp tục điều quyết cho cô Tâm Như. Có lẽ cô có vấn đề kỹ thuật ngày hôm nay rồi. Dạ con kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh rất nhiều. Nam Mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đà Tâm trên Bảo Thọ, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con Mika bên nhà, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 5 năm 2011. 14. Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Itiputtaka, đề tài hôm nay, vô minh và luân hồi, sẽ do Thượng tọa Pháp Thân Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con thành tâm kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Itiputtaka, đề tài hôm nay vô minh và luân hồi, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ giảng nhập bài học buổi hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Thượng tọa Thầy Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi nói về bài học ngày hôm nay trong phần dẫn dắt, xin được thưa cùng Chư Tôn Đức và quý Phật tử, một Phật tử sinh hoạt lâu năm ở trong trung diệu pháp của nhiều Phật pháp Bồ Đề Tâm, đó là cô Bích Thu, vừa từ trần hôm nay ở tại Paris, Pháp Quốc. Cô là một ở trong những người sinh hoạt tương đối lâu ở trong Trung, nhưng vì lúc sau này sức khỏe càng lúc càng kém, do vì cô không có mặt ở trong thời gian qua. Thế chắc thì chúng ta xin được có vài lời để tưởng nhớ một Phật tử đã từng công quả lâu năm ở trong sinh hoạt của Luân Buddha Dhamma. Và thứ hai là chúng ta sẽ thành chư tăng để tiếp tục chương trình thuyết pháp luận đạo, và sau phần thảo luận của chúng ta thì chúng ta sẽ dành thời gian cho một nghi thức hồi hướng công đức. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta nói về một điểm rất là lợi ích trong cuộc sống của chúng ta, đó là vô minh được xem là một truyền ngại hay là một pháp ngăn ngại. Vô minh thế nào là pháp ngăn ngại, và chính cái vô minh này nó đã là một cái nhân của luân hồi. Khi mình nói luân hồi là chúng ta nói về cái gì rất là dài, rất là xa xôi. Nhưng mà khi chúng ta nói về vô minh là một truyền cái thì chúng ta nói cái gì rất là gần. Ở trong cái gần và cái xa đó cho chúng ta có rất nhiều cái nhìn đặc biệt về điều mà chúng ta gọi là vô minh. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ nghe chi tiết về nội dung của bài học ngày hôm nay qua lời giảng của Thượng tọa Pháp Tịnh. Xin quý vị Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Tham Bà Giả, Nam mô Sơn Khai Giả. Cô thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Linh Hành cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Cô thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Itivuttaka, đề tài hôm nay, vô minh và luân hồi, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Nể các tỳ kheo, ta không thấy một trường cái nào khác, do bị bao trùm bởi trường cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài lưu chuyển, nề các tỳ kheo, tức là vô minh truyền cái. Nề các tỳ kheo, bị bao trùm bởi vô minh truyền cái, chúng sanh trong một thời gian dài chay dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến, không có một pháp khác. Quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển, như bao phủ bởi si và ai đoàn diệt si, đâm thần khối u ám, họ không lưu chuyển nữa trong họ, nhưng không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sơn Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Tôn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thế Tôn Giác Đẳng, Đại Đức Như Lai. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua cái bài học với chủ đề là vô minh và luân hồi. Thực sự ra thì cái đề tài này rất là rộng. Thực sự ra thì quý vị biết tức là nói đến Phật giáo đó thì nói đến cái đời sống luân hồi và nói đến cái sự chấm dứt luân hồi, chấm dứt luân hồi. Trong Phật giáo thì một điều đó thì chúng ta biết đó, là đời sống luân hồi của chúng sinh đó, thì phải nói là bắt nguồn từ ở nơi phiền não và nghiệp. Vậy hai cái yếu tố đó cho nên nó dẫn đến cái quả của luân hồi mà chúng sinh có mặt ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và dục sắc giới, hoặc là bốn chủng loại sanh, đó là thai sanh, tóc sanh, nõn sanh và quá sanh. Như vậy thì cái gì sự hiện diện của chúng sinh đó là do nghiệp và do phiền não. Cái vô minh chúng ta biết là một trong những cái chi đầu tiên được Đức Phật ngài dạy ở trong thập nhị nhân duyên, tức là cái giáo lý duyên khởi. Và cái giáo lý duyên khởi thì nổi đến cái tiến trình, cái tiến trình giữa pháp này tạo ra pháp khác, và cái tiến trình của đời sống luân hồi của tất cả chúng sinh. Và như vậy thì cái vô minh là một trong những cái chi pháp đầu tiên rất là quan trọng, cũng như là nó bao phủ cho toàn cả cái hiện sinh trong cái cuộc đời này mà mỗi chúng sinh có mặt ở trong tam giới. Điều mà chúng ta được nghe ở đây đó, ở trong phần chánh kinh nói, điều mà được Đức Thích Tôn nói đến, tức là Đức Phật này nói rằng ta không thấy một cái truyền cái nào khác do bị bao trùm bởi các truyền cái ấy. Chúng sanh chúng sanh trong một thời gian dài lưu kiện này các tùy theo, tức là vô minh truyền cái. Ở đây đó thì ở trong điều đó thì trong đời sống hàng ngày đó thì có khi mình làm cái điều gì đó mà mình lắm lúc mình lỡ như cái sự không nhận ra, không biết ra, thì mình nói ồ cái này đó là tại vì tôi không có không có kịp suy nghĩ cái điều này, tôi không kịp để nhìn nhận, hoặc là cái điều này do cái sự mê mờ của tôi quá cho nên là tôi không thể nhìn nhận ra những cái điều đó. Thì mọi chuyện nó đã qua rồi, mọi chuyện nó đã qua rồi, những cái lầm lỗi, những cái lầm lạc thì chúng ta qua rồi, do bắt nguồn từ ở cái chúng ta không nhận ra. Thì cái vô minh ở đây đó thì chúng ta biết rằng trong cái từ Bali mà được liên tục này dạy đó, đó là từ Avijja, tức là cái mà không có biết rõ, không có thấy rõ, không có biết rõ hay là không thấy rõ. Hay là vô minh trong cái nghĩa nữa là đồng nghĩa với sự si mê, đồng nghĩa với sự si mê. Thì chúng ta biết rằng sự si mê đó là một trong những cái căn cội, gọi là ba cái phiền não gốc rễ đó, là phiền não tham, phiền não sân và phiền não si, hay gọi là tam độc. Thì cái si này nó đồng nghĩa với cái vô minh, đồng nghĩa với vô minh. Như vậy thì khi mà mình nói ở trong đời sống hiện tại, tức là mình không nhìn nhận ra một điều gì, có nghĩa là mình bị sự si mê, sự không sáng suốt, sự không sáng suốt. Nhưng mà vô minh á, thì như quý vị biết rằng là một pháp gốc rễ và căn cội của phiền não đó, thì rất là sâu nặng. Và chính vì vậy nó chi phối toàn bộ cái đời sống luân hồi, dù như thế nào đó thì cũng có thể dễ dàng bị cái vô minh này nó chi phối rất là lớn. Trong kinh đó thì Đức Phật ngài dạy rằng vô minh tức là bất tri về bốn sự thật, bất tri về bốn sự thật, có nghĩa là không có biết rõ, không có biết rõ về khổ, sự khổ hiện sinh trong cuộc đời này, sự khổ mà có thân năm uẩn, sự khổ là sự hiện diện trong đời sống luân hồi, không biết được gì đó, vô minh là gì, hoặc là khổ, vô minh tức là không biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ, tức là cái phiền não mà chúng ta biết nói trong đời sống hiện tại đó chính là ái, và ở cuộc quá khứ đó thì chính là vô minh, cũng chính là ái. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng là vô minh là mình cũng không biết rõ được cái nguyên nhân, bởi vì cái gì nó cũng vậy, nó có cái nguyên nhân của nó có khởi nguồn của nó, khởi nguồn của nó. Thì cái quả của luân hồi đó là cái khổ mà chúng sanh luân hồi ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái quả của luân hồi này đó là do cái nhân, cái nhân ở đây tức là nổi đến cái gốc rễ đó là phiền não, đó là ái tham hay là tập đế. Thì vô minh tức là không có thấy rõ được những cái điều như vậy, tức là không có biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ, hay là không biết được cái tập đế, tức là cái nguyên nhân đưa đến khổ là như vậy. Rồi trong kinh còn định nghĩa rằng là vô minh là do không có biết được cái sự chấm dứt khổ. Tức là ở bên đây đó là cái đời sống luân hồi khổ, nó khổ vì có cái đời sống có hiện khởi trong thân năng ngưỡng này, thân năng ngưỡng này. Nhưng mà có một cái điều nữa, đó là chấm dứt được cái sự hiện khởi của năng ngưỡng, hay là chấm dứt của sự khổ, chấm dứt sự khổ. Chấm dứt sự khổ đây có nghĩa là nói cho cách gần, tức là không còn bị sự buồn rầu khổ sở, ưu bi khổ u não. Nhưng mà nói cái nguồn gốc sâu xa chính là không có hiện khởi của đời sống luân hồi, không có hiện khởi của năm quẩn, đó là niết bàn, đó là sự tịch tịnh. Và như vậy thì Phật dạy rằng còn một điều nữa, tức là khổ vô minh, tức là mình không có biết rõ rằng cái con đường để đưa đến sự chấm dứt khổ, đó là đạo đế, không biết được. Thì như vậy thì vì mình không biết được đó, cái chúng sinh phàm phu đó thì không biết được đường điều như vậy, tức là không biết được sự khổ và không có biết được cái con đường chấm dứt khổ, thì cái đó được gọi là vô minh. Hoặc là trong trong luận tạng thì các ngài giải thích rằng ngoài cái việc mà bất tri về bốn sự thật đó, tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri nghiệp, bất tri đạo, thì các ngài còn định nghĩa rằng bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai. Quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai tức là nói đến năm quẩn, mình không thấy được là sự cảm thọ của thân và tâm, rồi tập khởi của cảm thọ dẫn đến ái, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều mà mình không biết được cái nhân quả quá khứ hiện tại vị lai, thì cái đó cũng được gọi là vô minh. Thì cái này định nghĩa như vậy cũng có nghĩa là nói đến cái những cái pháp mà nói ở quá khứ, rồi nói đến hiện tại và nói tiếp đến tương lai, nói tiếp đến tương lai, như vậy đó được gọi là vô minh. Thì nói đến vô minh nó là một điều mà chúng ta thấy ở đây đó, là một trong những cái pháp quan trọng. Và chính vì vô minh đó, nó lưu chuyển chúng sanh một thời gian dài. Vậy cho nên là chư tôn đức, các bậc tổ đức chúng ta có nói một cái câu đó là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Có nghĩa là cái đời sống mà chúng ta chưa chấm dứt được vô minh, chưa chấm dứt được phiền não, thì nó cũng không biết khởi từ đâu, nó không có kết, nó không có cái đầu mối từ đâu, và nó cũng không đi đến kết cuộc từ đâu. Và thế là nó tiếp diễn trong 12 nhân duyên. Và trong kinh có chỗ là vô minh là luân hồi, trong kinh có chỗ gọi là vô minh là luân hồi. Như vậy là còn luôn còn vô minh thì đồng nghĩa là còn của cái sự luân hồi, đồng của sự luân hồi. Vô minh là cái tập nhiễm, ta thêm như là cái tập nhiễm đi, cái tập nhiễm hay là cái phiền não hay là căn cội. Trong thập niệm nhân duyên thì các ngài giải thích rằng trong cái thập niệm nhân duyên có ba luân. Thì cái trước nhất đó là cái phiền não luân, mà cái phiền não luân ở đây tức là cái pháp mà tập nhiễm dẫn chúng sanh, đưa chúng sanh đi đến cái hành động, đưa chúng sanh đi đến cái đời sống luân hồi. Mà cái phiền não luân này ở đây là vô minh, tham ái và chấp thủ. Và cái luân thứ hai được nói đến đó, tức là cái nghiệp luân. Nghiệp luân bao gồm cả hành và hữu ở trong 12 cái chi của thuộc nhân duyên đó. Thì hành và hữu, vì có hành, có hành động, cho nên rằng tạo ra sự hiện hữu, tạo ra cái pháp mà dẫn đến cái sự hiện hữu trong đời sống. Và vì vậy cho nên là dẫn đến cái quả của luân hồi. Cái quả luân hồi mà ta biết ở đây tức là xúc thọ, lời xin lão tử sầu bi khổ vui não, điều đó đó là cái gì, đó là cái quả của luân hồi. Thì cái quả của luân hồi là do nhân của luân hồi, do nhân của luân hồi tức là do cái nghiệp và do cái phiền não. Mà như vậy thì khởi đầu trong 12 cái pháp nhân duyên, 12 nhân duyên chính là chỉ cho cái gọi là vô minh. Do vô minh cho nên là dẫn đến hành, do hành cho nên là dẫn đến thức, vân vân. Thì ở đây đó thì khi mà mình biết rằng trong kinh nói rằng gọi rằng do là không có biết được khổ, đây là khổ, thì cái vô minh ở đây đó là do là sự không sáng suốt, cho nên là một người do không sáng suốt, không nhận biết, cho nên là cái khổ mà nó hiện khởi trong đời sống. Ví dụ như là trong kinh mô tả rằng là có cái sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương như xa lìa là khổ, vân vân. Hoặc là do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Thì có mấy ai nhận ra được những điều đó? Thì có khi đó thì mình biết rằng là một người phàm phu đó, dù là hiểu đạo, biết được những điều đó, biết được Phật dạy rằng vô minh là luân hồi, mà vô minh hay là khổ là do là có thân, khổ là do có sự sanh ra trong cuộc đời này. Có khi mình cũng nhận ra, nhưng mà cái nhận ra, cái biết của mình cũng chỉ là biết của một cái trí tuệ của một người phàm phu thôi, biết qua bằng cái trí văn hoặc là chút nào đó trong một cái biết, một cái biết của trí tư thôi, chứ mình chưa có một cái trí tu, hay hoặc là chưa có một cái sự gọi là tu tập để đoạn trừ. Cho nên là trong cái vô minh thì rất là quan trọng, cũng như là sự bao phủ cho cái toàn bộ đời sống luân hồi. Như vậy mình không biết được cái khổ của sự sanh. Ví dụ như sanh ra đời bắt nguồn từ cái việc mà chúng ta có thấp sanh hay là quá sanh hay là nõn sanh. Cái mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được đó là cái cõi nhân loại của chúng ta bắt đầu từ kiếp người, chúng ta chịu cái sự sanh, rồi chịu cái sự sanh ra, rồi khi mà có thân người rồi được nuôi nấng, được dùng các loại vật thực để mà nuôi lấy cái bản cái thân này, thì tới một lúc nào đó thì chúng ta sẽ lớn lên trưởng thành, rồi sẽ bệnh, rồi sẽ già, sẽ đau, sẽ chết. Rồi trong cuộc sống đó, nhiều cái phiền lụy là cầu muốn không được mà thương yêu xa lìa, thì những cái điều đó nó diễn ra. Có khi thì mình biết rằng nó là nhận biết là cuộc đời thì ai, mặc dù rằng chúng ta biết rằng trong cuộc đời này hả, sanh ra đời thì ai cũng phải chết thôi, nhưng mà đối mặt với sự chết đó, thì cũng không ai chấp nhận được điều đó. Khó có ai mà có thể chấp nhận được điều đó. Cũng còn sự nuối tiếc, cũng còn sự ham thích, cũng còn cái sự ham muốn, sự tồn tại. Đó là cái gì đó bắt nguồn từ ở cái tha mái, bắt nguồn từ ở cái tha mái. Cho nên cái vô minh ở đây đó là nói đến là cái việc mà mình sanh ra đời, hoặc là mà mình không biết ra cái sự khổ, sự sanh là khổ. Rồi cái vô minh là một cái pháp tập khởi mà chúng ta biết rằng là do vô minh cho nên là mình không có nhận ra là cái ái nhiễm ở trong đời sống. Ái nhiễm ở trong đời sống, cái ái thì thật sự ra thì cái ái đó cũng là một cái căn nhân của phiền não, nhưng mà do là vô minh cho nên là mình ít có khi mà mình không có nhận ra là chính cái ái này nó là tập nhiễm cho cái sự ham thích trong ngũ dục, trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, xem như điều đó là điều thỏa thích, xem như điều đó là điều mà mình cần thiết. Và chính vì vậy cho nên là tâm bị đắm nhiễm đó. Rồi một cái điều nữa là ái đó chính là vô minh đó. Cho nên cái ái đó nó cũng có thể là nó sanh khởi, mà mình trong ái để sự hiện hữu, trong ái trong các cái dục, ái trong cõi dục, có mặt ở trong cõi dục, sự hướng đến tái sanh trong cõi dục, hoặc là hướng đến tái sanh trong cõi sắc, hoặc là hướng đến tái sanh trong cõi vô sắc, thì bắt nguồn từ ở cái ái này mà ra. Thì quý vị thấy rằng á, là mình chỉ một người phàm phu á, ví dụ như nói rằng vô minh là một điều là do mình không có bất tri khổ, bất tri khổ tức là mình không biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ, cái không biết được sự khổ này là ở sanh hả, có mặt ra đời thì sự khổ mà khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ mà chúng ta tái sanh trong luân hồi, tái sanh trong luân hồi, cái tái sanh trong luân hồi thì quý vị thấy rằng cái luân hồi á là một cái cứ chúng ta tái diễn hoài, tái diễn tới lui hoài, bắt nguồn từ ở cái việc mà chúng ta từ vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử cầu sầu bi khổ lưu não. Thì cái điều đó đó là bắt nguồn từ ở cái pháp mà vô minh đó. Cho nên là cái đời sống luân hồi đó, nó phải có cái luân hồi mà mình nói rằng cái cõi cõi nhân loại chúng ta đó, là một trong những cái cõi dục thôi, tức là một trong 11 cõi dục, theo A Tỳ Đàm thì gọi là 11 cõi dục, mà chúng ta được gọi là cõi dục, mà cõi cõi dục vui đó, tức là trừ ra 4 cõi khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì được xem như là cõi khổ. Cõi khổ là do bị cái quả của cái nghiệp bất thiện tạo ra, cho nên là bị khổ. Còn cái khổ mà muốn nói khổ của luân hồi đó, là khổ là do chúng ta tiếp diễn của đời sống luân hồi, do có mà có những cái pháp mà tạo ra đời sống luân hồi. Đã có luân hồi thì chúng ta phải chịu sự sanh già, bệnh chết, sầu bi khổ u não, những cái điều đó. Thì cái khổ đó là dù là chúng sinh nào cũng phải chịu khổ thôi. Chịu khổ trong cái khổ khổ mà trong kinh Đức Phật này gọi đó là khổ khổ. Cái khổ mà có thể là từ ở cái thô thiển, hay là cái khổ mà do cái cảm giác của chúng ta, cái cảm thọ của chúng ta đau khổ, cái khổ, rồi cái khổ đó nó lại tiếp diễn trong cái sự đau già bệnh chết, hoặc là cái hành khổ, tức là cái khổ mà được nói đến là đời sống luân hồi, là chúng ta chịu các sự hoạt động, các cái sự dẫn vận hành của danh và sắc này, tức là của năm quẩn này, của năm quẩn này. Vì vậy cho nên là cái do có năm quẩn này đó, cho nên là khổ. Rồi cái khổ là nó chịu cái sự sinh diệt, cái sự hoại diệt của danh và sắc này, tức là mình hiểu kỹ đó là cái thân và tâm của mình, hay là danh và sắc của mình. Sắc ở đây là chỉ cho sắc quẩn, mà danh là chỉ cho 4 cái thành phần danh quẩn của mình, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì những cái pháp đó nó sanh khởi lên, nó cứ phải bị hoại diệt, nó bị bày hoại diệt, nó sanh lên rồi nó bị hoại diệt. Thì cái khổ đó là khổ bao trùm, nó bao trùm, dù là mình tái sanh trong cảnh giới khổ thì chịu cái khổ đó là khổ của quả của ác nghiệp. Nhưng mà khổ của đời sống luân hồi đó là khổ là cho chúng ta có hiện hữu, mà có sự hiện hữu thì chịu cái gọi là khổ, chịu cái sự tác động, chịu cái sự ảnh hưởng tác động của vô thường khổ. Vì vậy cho nên là cái điều mà ở đây đó là cái vô minh là một pháp mà chúng ta biết rằng nó rất là quan trọng. Kể từ cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là vì mình không có, mình bị cái vô minh, một người chúng sanh phàm phu là bị vô minh, cho nên là vô minh nó chi phối là khổ mà mình cũng không biết được, không nhận ra được, hay hoặc là đời sống chúng ta đang bị luân hồi thì cũng ít không có nhận ra được những điều đó, và cũng không có cái cách gì, chưa có cái cách gì để mà đoạn tận. Ví dụ như ở trong cái kinh mà Đại Khổ Quẩn, trong kinh Đức Phật có dạy rằng: này chư tỳ kheo, những sa môn và la môn như thật không không tệ chi vị ngọt của các cảm thọ nguy hiểm xuất ly, như vậy thì không thể đặt người khác vào các cái sự cảm thọ. Và chính Đức Phật á, Ngài đã liễu tri được những điều đó, tức là Ngài đã tuệ tri được những cái điều mà các cái cảm thọ đó. Bởi vì quý vị thấy rằng ở trong thập nhị nhân duyên đó thì do có thọ cho nên dẫn đến ái, dẫn đến ái, mà ái á, tức là cái căn cội, cái cội nguồn, do có cái cội nguồn cho nên là dẫn đến cái đời sống luân hồi sanh tử rất là quan trọng. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái đời sống mà gọi là luân hồi đó thì rất là dài, rất là dài, không biết cho đến khi nào, không biết cho đến khi nào. Và chính khi nào mà còn vô minh á, thì đồng có nghĩa là chúng ta thấy rằng còn hiện khởi cái đời sống luân hồi. Và có khi thì chính vì cái vô minh này đó cho nên là mình tạo ra nhiều cái ác nghiệp rồi, mình cũng biết đó. Vì ví dụ như quý vị thấy rằng là cái tâm tham mình sanh khởi thì trong đó cũng có cái mầm mống của tâm si, cũng có cái vô minh ở trong. Rồi tâm sân mình mà mình nóng giận ai, mình buồn ai, mình khó chịu cái gì đó thì cũng có ngấm ngầm của cái sự si mê trong đó rồi. Rồi cái tham này, tham có nhiều thứ, tham trong ngũ dục, tham trong sự tái sanh, tham trong cái ái nhiễm, vân vân. Thì cái tham đó nó cái ái đó đó nó cũng có cái gọi là vô minh ở trong đó rồi. Cho nên ở đây đó, khi nào mà còn vô minh thì đồng nghĩa còn luân hồi, còn luân hồi. Cho nên cái luân hồi này đó là dù là chúng sanh tái sanh trong cõi khổ thì đã là chịu quả khổ rồi. Rồi chúng sanh mà tái sanh trong cảnh giới cõi trời cũng vậy, cũng chịu cái chi phối của vô minh. Vì vô minh cho nên là còn cái căn gốc của phiền não. Vì vậy cho nên là tạo ra cái hành động mà có cái, những cái hành động mà chứa chấp, cái hành động mặc dù là thiện đó nhưng mà nó cũng nắm nằm và chứa những cái tính chất của, do cái tính chất của phiền não, trong đó có vô minh. Cho nên là cái vô minh này đó là một pháp mà nó bao phủ cho toàn bộ chúng sanh. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cho đến khi nào mà cái tâm tứ đạo sanh khởi lên mới thật sự là đoạn tận được vô minh, đoạn tận được vô minh. Như vậy thì cho đến khi nào mà chứng được quả vị A-la-hán á, thì cái vị đó mới thật sự là đoạn tận được vô minh. Còn không á, thì còn cái vô minh. Mà còn vô minh thì còn luân hồi. Cho nên là chúng ta thấy là các bậc thánh hữu học á, thì có vị đó, thí dụ như bậc Tu Đà Quên á, thì có vị đó, thì còn chứng được quả vị Tu Đà Quên á, thì vị đó còn luân hồi cũng nhiều lắm là cũng bảy lần trở lại thôi. Nhưng mà có vị đó thì quý vị thấy rằng đó, là bậc tam quả thì cũng chỉ là một không trả lại cõi dục nữa, nhưng mà các vị ấy còn tái sanh ở trong cái cõi gọi là ngũ tịnh cư, tịnh cư riêng, tức là vô phiền vô nhiệt thiện kiến và sắc cứu cánh. Thì những cái cõi đó nó mặc dù là cái cõi đó được gọi là cái hương vị của quả thiền, cái năng lực của thiền mang lại mà vị ấy thành tựu được mà sống ở trong cái cảnh giới đó, nhưng mà nó cũng còn là cái sự luân hồi. Vậy là cho chúng ta biết là còn luân hồi là còn khổ, còn luân hồi là còn khổ. Vì vậy cho nên là ở trong kinh có cái chỗ là nói rằng Đức Phật Ngài không có tán thán bất cứ sự hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay là ít ỏi, tức là dù tái sanh ở trong cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc, thì cái điều đó nó Đức Phật không có tán thán. Bởi vì sự đó là sự hiện hữu, mà còn sự hiện hữu là còn luân hồi, mà còn luân hồi thì còn cái sự khổ. Cho nên cái vô minh này nó dường như là một cái gốc rễ, đó là cái pháp gốc rễ mà tạo ra cái đời sống luân hồi. Cho nên là quý vị biết rằng là có một số tôn giáo thì cho rằng là đời sống mình là đời sống mà được cái sự may mắn của mình, là sự thanh thông của mình, sự sanh về một cảnh giới nào tốt đẹp đó thì chính là sự được sự ban thưởng, được sự ban thưởng. Nhưng mà rồi là ai đó mà có một ai đó mà bị trừng phạt á, thì sanh ở trong cảnh giới khổ. Thì rõ ràng ở đây chúng tôi nghĩ rằng á, trong cái đời sống luân hồi trong Phật giáo á, dường như là cái sự hiện hữu đó là toàn là sự khổ. Dù là khổ trong cái khổ khổ, khổ trong cái hoại khổ, hay là khổ trong cái hành khổ, hay là khổ ở mức độ thô hay là mức độ tế, thì công trong cái sự khổ đó. Vì vậy cho nên là Phật nhiều lần nói rằng này chư tỳ kheo, chính vì không tuệ tri bốn sự thật nên ta và các ngươi tôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Tôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi vì không hiểu được những điều đó, mà không hiểu được những điều đó là chính là vô minh. Vô minh, cho nên cái vô minh mà nói ở trong tứ đế, tức là Phật dạy ở trong tứ đế đó, tức là vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là bất tri về bốn vị sự thật đó thì gọi là vô minh. Cho nên hả mà cái chính lúc nào mà còn vô minh thì đồng nghĩa là còn luân hồi. Cho nên là khai ngay khi mà Đức Phật ngày giác ngộ với cội cây bồ đề đó, thì ngày nói rằng, ngày nói ở trong kinh Pháp Cú á, ngày nói rằng là lang thang bao kiếp sống, tìm nhưng không gặp, khổ thai. Người xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Người xây ngôi nhà này đó chính là vô minh và tham ái. Vô minh và tham ái thì cái vô minh này đó là cái pháp cội nguồn gốc rễ, và do cái vô minh cho nên cái ái niệm mà mình không nhận ra, vì vậy cho nên là có cái sự luân hồi. Và khi mà cái người mà xây dựng ngôi nhà này đó là gì, chính là vô minh và tham ái. Cái ngôi nhà này là cái thân năm uẩn của chúng ta. Thân năm uẩn, thân mà gồm có hai thành phần là thể chất và tinh thần, hay là gồm có sắc pháp và danh pháp. Cái thân này thì cái đời sống luân hồi đó là đời sống mà chúng ta biết rằng nó kéo dài vô tận, vô tận, mà không biết đến khi nào mà chấm dứt. Chỉ có khi nào á, chỉ có khi nào mà một cái chúng sanh mà giác ngộ được những sự thật đó, giác ngộ được những sự thật đó và chấm dứt được vô minh, thì đồng nghĩa là chấm dứt được cái đời sống luân hồi, đời sống luân hồi. Cho nên là chúng ta sanh lên ba cõi sáu đường là dường như có mặt hết, có mặt hết. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, và sáu đường tức là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, dường như là chúng sinh phàm phu có mặt hết. Cho nên là nói đến cái đời sống luân hồi thì là đồng nghĩa là còn vô minh. Nhưng mà ở đây chính vô minh là cái pháp tiên nhiễm, cái pháp dẫn đầu và cội nguồn bao phủ cho đời sống luân hồi tất cả chúng sinh là như vậy. Và đối với chư Phật, chư Phật các ngài đã tu tập, đã đoạn trừ, tức là các ngài đã, các bậc thánh, các ngài đặc biệt là bậc thánh vô lậu, các ngài đã thật sự đã đoạn tận được những cái phiền não, thấy được cái căn nhân của cái phiền não đưa đến đời sống luân hồi sanh tử. Cho nên các ngài đã tu tập, thấy được là khổ đế đó, thấy được sự thật khổ đế là các ngài đã thấy rõ. Dù là hiện khởi của trong tam giới dục sắc hoặc là vô sắc, hay là dù là thân như thế nào, dù là thân năm uẩn ra sao, thì cái đời sống luân hồi do có thân năm uẩn này là khổ. Cái khổ đó các ngài nhìn nhận thấy rõ là như vậy, mà thấy rõ này là bằng cái sự tuệ tri của một bậc thánh, tuệ tri của một bậc thánh, rồi thấy rõ được cái nguyên nhân đưa đến khổ, tức là ái nhiễm hay là vô minh nó dẫn đến. Cho nên là cái điều này đó là cái điều quan trọng. Cái nguyên nhân mà đưa đến khổ mà chúng ta hiện hữu trong tam giới, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cho nên là dẫn đến phải gọi là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, giới cấm thủ và chẳng hạn như vậy, thì dẫn đến những cái điều đó. Và các ngài đã chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là niết bàn. Các ngài đã đoạn tận được phiền não, mà đoạn tận điều này đó là do các ngài đã tu tập con đường đạo đế để đưa đến chấm dứt cái phiền não. Cho nên cái tâm đạo là cái tâm mà để sanh khởi lên, để đoạn trừ những cái phiền não tùy theo mỗi bậc tâm, mỗi 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 một bậc thánh đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Và khi nào mà một bậc A-la-hán tâm tứ quả sanh khởi lên thì vị ấy toàn tận được cái phiền não, hoàn toàn chấm dứt, chấm dứt phiền não. Vì vậy cho nên là khi ấy đó là vị đó xem như là cái căn cội gốc nguồn đưa đến đời sống luân hồi sanh tử không còn nữa. Vì vậy cho nên trong kinh gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử đúng, không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là không còn trở lại sanh trong trạng thái luân hồi nữa. Và như vậy thì cái mầm mống của sự sanh nó không còn nữa, thì không còn cái sự tử, không còn sự chấm dứt của một pháp nào đó. Do vậy thì cái pháp hữu vi nó hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy cái gì ấy sẽ hoàn toàn giải thoát. Thì hôm nay đó, học liên quan đến cái bài học này, chúng tôi xin trình bày ở đây ý nghĩa, còn để lại cái thời gian thì để chư tăng thảo luận bàn sâu rộng tin về cái ý nghĩa của cái đời sống vô minh và luân hồi. Nó hai cái pháp mà chúng tôi nghĩ nó tương quan mặt thiết với nhau. Và như vậy thì để chư tăng sẽ thảo luận bàn sâu tin, các vị Phật tử chúng ta sẽ hiểu thêm. Trước khi dứt lời thì kính chi phần phước này, xin hồi hướng phần phước tu tập từ bấy lâu nay, xin hồi hướng phần phước này đến cho tất cả chư thiên người xung quanh nơi đây, các ngài hộ trì Phật pháp được bền lâu. Và cũng xin hồi hướng phần phước này đến Phật tử Bích Thu đã vừa qua đời, xin cô Bích Thu quan hỷ nhận phần phước sanh tịnh ở nhàn cảnh, quan hỷ trong phần phước. Và chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính chúc chư tôn đức được ngày an lạc, được đi an lạc. Kính chúc toàn thể quý vị nam tín nữ luôn luôn được sự an vui tấn hoa. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thật kính lên lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến nơi chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, từ tôi chúng đẳng, từ Phật Tân, Đức Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính cùng chúng tăng đang hiện diện Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, theo cái lời báo của Trung Tổ Giác Đẳng thì Trung Tổ Giác Đẳng sẽ đã vắng mặt. Thì cô cũng không hiểu như thế này, có Trung Tổ Giác Đẳng ở trước máy không, nếu không có thì cô sẽ liên quyết để cùng thỉnh chư Trung Tổ Giác Đẳng quý ngài thảo luận. Dạ, có lẽ chắc Trung Tổ Giác Đẳng có phải quý vị Trung Tổ Giác Đẳng đã vắng hả? Không, cô Tâm Như à? Mắc phong cô Tình Thảo ạ? Dạ, một Phật, cảm ơn cô. À, xin quý vị đáp lên cái câu hỏi thảo luận. Dạ, cảm ơn Metabanya. Dạ, xin hỏi Metabanya có cái chuyện có việc gì ạ? Dạ, chỉ đưa tay thôi. Dạ, cảm ơn cô Tình Thảo. À, cô giúp bot dùm các câu hỏi mà từ tận đã biên soạn. Dạ, con kính lễ sư phụ. Dạ, thấy sư phụ của mặt thì hôm nay cái đề tài này thì cũng rất là đặc biệt. Hỏi những cái chi pháp nó liên hệ thì có lẽ là có sư phụ ở trước máy thì có lẽ còn sư kính cùng tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận cái câu hỏi đầu tiên này. Tại sao của mình thiền cái là không có ở trong cái danh sách của năm thiền cái, và cũng cái kính cùng tỉnh sư phụ. Dạ, nam mô Bố Thầy ạ.
Anh Nam Mô Bổn Thầy nhà. Anh tin Bạch Chư Tăng hôm nay và ngày mai thành do Việt Nam mận. Vì lễ Phật nhãn ở tại chùa Phật Luân nên thành do Việt Nam đã nhờ Chư Tăng chúng ta tiếp sức sinh hoạt cho hai ngày. Xin cảm ơn Thượng Tọa Tịnh Hiền điều hợp. Và trong câu hỏi đầu tiên, Thượng Tọa Tịnh Hiền đã hỏi chúng tôi cái câu thảo luận một: tại sao vô minh truyền cái không có trong danh sách của năm truyền cái? Ở đây thưa quý vị, nếu có hai vấn đề, trong kinh tạng thì chỉ đề cập đến năm truyền cái nghi bệnh nát. Là bởi vì năm truyền cái này là cái pháp ngăn che thiền định, cho nên khi một vị mà vắng lặng được năm truyền cái thì chỉ được chứng đắc thực thi. Và cái pháp đối trị của năm chi cái, tức là năm chi thiền, chi tâm đối trị với hung chi cái, chi tính là đối trị với quầy nghi cái, chi hỷ là đối trị với sân độc cái, chỉ là để đối trị với trạo phó cái, và chỉ định đấu trị với dục dục cả. Và chỉ chừng ấy năm chi tiền tầm tứ di lạc định nên đấu trị với năm tiền cái là dục dục cái, sân độc cái, trạo hữu cái, hôn thủy cái và quả nhi, quả nhi cái. Nói trên phương diện kinh đạn thì chỉ nói đến cái pháp truyền cái mà phải lắm đó là năm truyền cái đó mới chứng đắc thực thiền. Còn bây giờ chúng ta nói đến vi diệu pháp thì ở trong vi diệu pháp đề cập đến lục cái thì sáu cái truyền cái đi vượt nè. Ở trong sáu cái chân giác ta gà hát tức là tương tập ý thiện thì khi nói đến biết sắc cá ta gà hát tức là tạp loại ý thiện thì trong đó nói đến lục cái thất chi thiền tướng trưởng tướng thực nghĩ thập nghĩ quyền hay là thập nghĩ chỉ đạo tức là nói đến pháp truyền cái thì ở trong nhiều pháp thì tập đến sáu tức là trong đó có thêm vô minh truyền cái vô minh cái. Tại sao nói vô minh cái gì? Bởi vì ở đây chính gì? Vô minh cái là nó ngăn che cái trí tuệ đạo quả, đạo quả siêu thế. Cho nên nếu mà đặt cái vấn đề muốn đạt đến đạo quả giải thoát là phải diệt tận được năm được rồi vô minh thiền cái mới đoạn tận được mới là chứng đắc được đạo quả. Trong khi đó thì đối với một vị tu tập về thiền chỉ Samatha Phavana thì vị đó chỉ cần là áp chế được năm truyền cái thiền định rồi. Đối với một vị đạo sĩ tu thiền đắc chính thiền có thần thông hay là một vị tỳ kheo và đại ca chẳng hạn thì lúc đó là phải làm cho vắng lặng năm thiền cái thì chứng đắc được thiền được. Các vị này thì vẫn còn vô minh thiền cái cho nên đề bài ra quý vị thấy chỉ đắc thiền có thần thông thôi chứ đâu đắc đâu ạ, bởi vì vô minh còn. Cho nên khi mà nói đến vô minh thiền cái trước tiên là chúng ta phải hiểu là trong kinh tạng chỉ nhắm đến bước đầu tức là làm sao để thông thoáng được nội tâm cái chứng ngại cái pháp chứng ngại hay là cái pháp ngăn che cái tâm định tức là chỉ cho năm thiền cái thôi. khi chứng được năm thiền cái, khi mà chứng được thiền định, khống chế được năm thiền cái rồi thì lúc đó khi mà tiến hành đạo quả thì chính cái tuệ quán đó, nó mới dẹp được cái pháp vô minh thiền cái để mà chứng đắc được đạo quả. Ở trong diệu pháp thì nói về cái pháp thực tính, cái pháp bất thiện mà ngăn che thiền định và đạo quả thì kể có sáu, chúng ta gọi là lục căn. Cho nên vô minh thiền cái vẫn có trong danh sách, vẫn có trong danh sách của pháp thiền cái. Vô minh vẫn có trong danh sách của pháp thiền cái, nhưng mà có trong danh sách của lục căn chứ không phải là nằm ở trong danh sách của năm thiền cái. Và cái lý do ở trong kinh tạng chỉ nói đến năm thiền cái thôi chứ không có nói đến cái vô minh thiền cái như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Bởi vì nếu như ở trong kinh tạng khi mà đề cập đến năm chi thiền đối trị với năm thiền cái, mà nếu kể luôn cả sáu, kể luôn sáu loại thiền cái đó, thì lúc bây giờ người ta sẽ thắc mắc rằng gì năm, trong năm chi thiền đó chi thiền nào diệt trừ được vô minh thiền cái. Chúng ta sẽ thắc mắc gì, và hơn nữa chúng ta sẽ thắc mắc một điều là nếu như mà diệt trừ được từ cái dục dục cái, sinh dục cái cho đến vô minh thiền cái thì mới chứng được thiền định, thì người ta sẽ hỏi rằng Đề Bà Đạt Đa chứng được thiền và có thần thông như vậy, không lẽ Đề Bà Đạt Đa đã diệt trừ được vô minh thiền cái mà còn phạm vào những lỗi lầm đó hay sao? Thì lúc đó chúng ta sẽ có cách thắc mắc khác. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt để chúng ta hiểu được rằng là cái vô minh thiền cái vẫn có trong danh sách của pháp thiền cái, nhưng mà vô minh có trong danh sách của lục cái chứ không phải là ngũ cái. Bởi vì ở trong diệu pháp là đặc biệt nói đến thực tính Sattva, Sattva Dhamma, tức là cái pháp thực tính nào mà là pháp chướng ngại ngăn che cho sự tiến hóa thì cái đó đều được liệt kê là thiền cái. Cho nên vô minh thiền cái đây chúng ta phải hiểu rằng nó ngăn che tuệ đạo quả. Còn gọi là năm thiền cái và cái pháp phiền não ngăn che định, thiền định ngăn che thiền định thôi. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận một mà chúng tôi thực hiện vừa nêu. Bây giờ xin được cung thỉnh từ tòa chủ quyền trở lại điều học, và rất quan hỷ là có giờ này đã có thêm từ tòa pháp đăng vào trung rồi. À, xin cung thỉnh từ tòa chủ quyền Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ sa phụ, chúng con kính tri ân đến sư phụ Thế Siêu đã thảo luận câu hỏi đầu tiên qua các sự phân tích của ngài. Tiếp theo con kính cũng kính lễ đến tòa pháp đăng mới Quang Lâm Bảo Đông. Thật là có sự quan hệ khi có đầy đủ chi tăng hôm nay thì tôi biết rằng là bằng câu hỏi thứ hai này thì sẽ kính cũng thỉnh đến đây được Phật Tính, xin hỏi đây được Phật Tính có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn người được Phật Tính. Câu hỏi thứ hai này hỏi rằng là vô minh có thể nhận diện bằng chánh niệm của hành giả tu tập thượng xứ. Thì có thể nào là bằng cách nào đó để quan hệ coi như là chỉ rõ điểm để cho tất cả hành giả, tất cả Phật tử khi mà có sự tu thiền thì họ có thể nhận được biết rằng tu mình nó nằm đâu, mà xuyên qua cái chánh niệm của chúng ta, khi chánh niệm chúng ta có mặt thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ thấy được à, khi phụ môn thể hiện ngũ ở nơi nào trong tâm ta. Là kính cung thỉnh là để được thực tỉnh Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Thầm Mà Gia, Nam Mô Sàng Khai Gia. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong kinh. Con kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với vô minh thì một người mà có chánh niệm, một người mà có chánh niệm thì sẽ nhận xét được hoặc là sẽ nhận thấy được vô minh. Cái điều này thì kính thưa quý vị, cũng như là một cái tâm đại thiện thì sẽ biết được những cái tâm bất thiện hoặc là những cái sở hữu bất thiện. Do đó thì mới nói rằng là một người mà tu tập, nếu mà chúng ta có cái sự chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận biết được cái vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự nó che khuất cái đối tượng. Thí dụ như cái sự vật đó, hoặc là cái việc đó, hoặc là danh pháp, hoặc là sắc pháp đó, nó thuộc về vô thường mà mình cho nó là thường. Nó thuộc về bất tịnh mà mình cho nó là tịnh. Mình với cái nhìn của mình như vậy, ra chính cái chỗ này mình được gọi nó là vô minh. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, cái điều này nó xảy ra rất là nhiều quý vị. Thí dụ như nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta biết rằng cái đời sống này nó không có thường hằng, hoặc là những cái vật ở trên thế gian này nó như là vật đổi sao giờ. Nhưng mà do lúc đó chúng ta có cái sự yêu thích quá, hoặc là chúng ta có một cái sự dính mắc quá, thì chúng ta nghĩ nó như là thường còn. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này ai cũng biết là mình sẽ chết, mình sẽ chết mà chết với tất cả những lý do. Thí dụ như chết già, chết trẻ, hoặc là chết vì tai nạn, hoặc chết là cái này cái điều kia. Nhưng mà chúng ta đều có cái sự mà lo gìn giữ. Chúng ta cũng như là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta sống đời hoài, thì lúc đó là vô minh nó chi phối, nên chúng ta có cái nhìn như vậy. Vậy thì nếu mà một người mà có cái sự tu tập, thì bằng cái chánh niệm đó, thì người ta sẽ nhận xét được, người ta sẽ nhận xét được cái hành động đó hoặc là cái suy nghĩ đó là do vô minh nó thúc đẩy, do vô minh nó thúc đẩy. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng khi mà mình tạo phước rồi, trong cái lúc mình tạo phước thì mình có cái sự thanh tịnh, hoặc là mình có cái sự hiểu biết được cái việc đó. Nhưng mà trước đó cái động cơ mà thúc đẩy, để cho chúng ta tạo phước thì nó đều bị cái sự vô minh nó chi phối. Còn khi mà chúng ta làm, thí dụ như chúng ta hiểu được cái hành động này nó sẽ đem cho chúng ta cái kết quả như thế đó, thì cái lúc đó thì thật sự ra là không có vô minh, nó không có mặt. Hoặc là khi mà chúng ta tu tập, thí dụ như quý vị thấy rằng một người mà tu tập những cái đề mục ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc là một cái đề mục tâm từ, hoặc là một cái đề mục niệm Phật gì đó, thì ngay trong cái lúc mà tâm chúng ta tu tập mà có chánh niệm thì lúc đó nó vô minh nó không có mặt. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận xét được, cũng như là ví dụ như quý vị thấy rằng, cũng như là mình quán xét lại, thì trước đó do vô minh nó thúc đẩy, hoặc là sau đó do vô minh nó thúc đẩy. Thì chính cái điều này nè, chính cái điều này nên chúng tôi nói rằng cái người mà có chánh niệm thì sẽ nhận diện được vô minh. Còn đối với vô minh á, thì quý vị thấy rằng nó không có nhận diện, là nó không có nhận diện được. Thành ra ở trong đời sống này, chính vì cái lý do này mà chúng ta cần phải tu tập, và chúng ta hiểu được cái điều này, nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi này. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta, có những lúc chúng ta giận hờn, hoặc là có những lúc chúng ta tham đắm này kia vân vân, thì nếu mà mình có chánh niệm thì cái điều đó nó không xảy ra. Nhưng mà do mình bị thất niệm, có nghĩa là lúc đó vô minh nó chi phối mình, thành ra mình sẽ nhận không được cái điều đó. Còn khi mà chúng ta tu tập có chánh niệm, từng chút chánh niệm, từng chút một như vậy, thì chúng ta sẽ nhận diện được cái hành động đó là do vô minh nó thúc đẩy, chứ không phải là do cái trí nó thúc đẩy, vân vân. Thì cái điều này khi mà mình nhận diện ra được thì mình tiếp tục phát lên cái chánh niệm, làm sanh cỡ chánh niệm, và dần dần và từ từ chúng ta sẽ diện vô minh. Vậy thì ở trong cái câu qua này theo ý của chúng con thì đối với mình là nhận diện vô minh được bằng cách là khi chúng ta tu tập an trú ở trong đề mục, và chúng ta có cái sự ghi nhận, có nghĩa là có cái chánh niệm mạnh, là chúng ta sẽ nhận diện được vô minh. Nó trải qua bằng cái sự tác động đến suy nghĩ, hoặc là nó tác động đến cái hành động của mình, hoặc là nó tác động đến cái lời nói của mình. Thì do mình có chánh niệm thì mình sẽ nhận diện được, hoặc là mình nhận biết được những cái điều này. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận thứ hai. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa tự quyền trở lại. Nam mô Bụt Tha Cha.
Dạ, kính thưa ông, đến đây là được Phật tính rất là nhiều. Dạ, quý vị thì chúng ta sẽ cố gắng nhận cái vô minh, biết được cái vô minh xuyên qua cái lời giảng của đại đức Phật tính. Và câu hỏi thứ ba sẽ cung thỉnh đến thượng tọa Pháp Năng. Dạ, xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Năng quan hỷ trở thảo luận dùng cho câu hỏi số 3. Dạ, xin kính thượng tọa đang có nghe rõ không ạ? Xin thỉnh thượng tọa Pháp Năng ạ. Dạ, một Phật, dạ cảm ơn đại đức thượng tọa đang nghe. Câu hỏi số 3 sẽ hỏi như thế này, thảo luận số 3. Dạ, một Phật. Vô minh được hiểu là một thứ phiền não tiềm tàng có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Vậy có phương pháp, vậy có phương cách đối trị được vô minh chăng? Dạ, thỉnh cùng thỉnh thượng tọa Pháp Năng. Dạ, nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé, nam mô Tam Ma nhé, nam mô Bụt Tha nhé, các vấn đề được Phật chỉ ra thực tại. Những vấn đề chúng ta thực hiện, chúng ta nhất đẳng, chúng ta thực hiện Phật tăng, chúng ta được rất nhiều những Phật tính của chúng ta được tăng. Xin chào các bạn cô tu nữ, xin chào Phật tử. Vô minh là một cái phiền não tiềm tàng, nó có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Vậy có cách nào để đối diện vô minh chăng? Thì đã là vô minh có mặt trong tâm bất thiện, như vậy là tâm thiện không có mặt vô minh. Như vậy thì mình muốn thoát ra hay là cái phương cách đối diện vô minh đó, mình phải nhìn minh. Đó là tác ý đến cái điều mà Đức Phật gọi là tác ý đến khổ, nguyên nhân khổ, con đường diệt khổ, và tự diệt khổ. Hay là tác ý đến Phật đế. Tập đế nguyên nhân sanh khởi tập đế, con đường đoạn diệt tập đế, hay là từ diệt trừ tập đế. Nói chung vào đó thì vì vô minh là không hiểu được tứ đế, thì bây giờ mình hiểu được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mình dùng cái trí tuệ thấy được các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, vô ngã. Hay là mình hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên, từ vô minh thành thức danh sắc mặt là thức thọ á thủ hữu sanh lão tử, hay làm hiểu được năm nhân quá khứ như là ái thủ vô minh thủ và hành, hoặc là năm quả hiện tại là thức danh sắc lục là thức thọ, hay việc hiểu được năm nhân hiện tại như là ái thủ hữu vô minh hành. Thì khi mình tác ý để mình hiểu biết được cái giáo lý tứ đế, hoặc là giáo lý tập nhiễm duyên, hoặc là năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Thì mình có cái trí, đó là cái trí để thấy được cái từ sanh tử luân hồi, thấy được cái tham ái tối buộc, thấy được cái sự vận hành của nghiệp, của những cái điều kiện để cấu thành mà để sanh tử luân hồi. Thì mình dùng cái tâm như vậy, đó là tâm thiện hợp trí. Và chúng ta thấy tâm thiện hợp trí nó có xã hội trí tuệ, nó sống được với ví dụ mình, có nghĩa là mình. Vậy khi một người Phật tử suy xét về 37 phẩm bồ đề trợ đạo, hoặc là cái tinh thần với nhớ nguy tốt ngũ căn hay ngũ lực cách đi bắt chứng đạo, và khi mình đặt ý đến những cái pháp đó, thì những pháp này thuộc về phần minh. Phần minh như vậy là lúc bây giờ cái pháp của phần minh tăng đó, thì vô minh nó không có mặt. Mình đặt ý hoài như vậy đó, thì cái tâm thiện hợp trí là cái thanh khởi cho lúc mình đi đứng nằm ngồi, cho lúc mình đang yêu mang bát sang dự lê, mình có chánh niệm tỉnh giác, như là có minh khởi dẫn thuộc về phần minh. Như vậy thì ở trong bộ Tấm Samhita có nói rằng trí hai loại, trí hiệp thế và trí siêu thế đó. Thì cái trí hiệp thế này là muốn nói đến cái minh, minh để cho cái trí siêu thế nó sanh lên để diệt trừ cái vô minh. Như vậy thì một cái người mà có tu tập đó là có thấy được các cái nhân duyên, các cái điều kiện mà các pháp có mặt. Như vậy là chúng ta đã có cái trí tuệ để không bị vô minh che phủ. Bởi vì vô minh là bao phủ tam ái tối buộc chúng sanh. Bây giờ mình muốn thoát ra từ bao phủ đó, mình phải có giống như là có một ngọn đèn, ngọn đèn để lúc nào cũng sáng tỏ để mình thấy đường, mình không có bị lầm lạc, không bị té, không bị lạc đường, không bị mất phương hướng, hoặc là không bị bị những cái nguy hiểm do các ánh sáng. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngài nói một cái người hiểu được nhân quả hay là hiểu được cái lý báo đó, thì người đó dù ma dương có làm như thế nào đó cũng không có che mắt được, không có che mắt được, không có làm sợ hãi đối với cái bậc mà thiện trí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, ngài chỉ ra cái phương pháp để tu tập và từ từ thoát khỏi vô minh. Một người khi hiểu rằng vô minh và tham ái đó là cái loại phiền não cũng có chúng sanh trong luân hồi, bây giờ người đó làm cho trí tuệ sanh khởi và giết trừ những cái tham ái cáo buộc, thì người đó làm như vậy là đúng con đường. Từ từ đó, cái trí tuệ đó nó dần hồi được từng tí. Nó sẽ làm cho cái trí tuệ lớn mạnh, và khi trí tuệ đầy đủ đó thì nó sẽ sanh lên cái tâm đạo quả, và nó sẽ tập trung được vô minh. Đó là cái con đường, đó là cái truyền thống của các bậc thánh đã làm cho cái minh sanh khởi để cho đối trị với vô minh. Thì đây là một cái điều có giống như nói bệnh là sao để hạn chế bệnh. Nếu bệnh thì uống thuốc, nếu mình ăn uống cho đầy đủ để mình có sức đề kháng với bệnh, hoặc là mình không có nên làm tổn hại sức khỏe, hoặc là không nên ăn uống để sanh ra bệnh, hoặc là không nên nên thức đêm thức hôm và chơi bời thái quá mà sanh ra bệnh. Thì những cái điều kiện đã làm đủ như vậy đó, thì chúng ta gọi là những người sống khỏe, sống vui, sống tiến bộ. Còn những người mà làm không đúng thì chúng ta thấy người đó sẽ sanh ra đủ những loại bệnh đó. Bệnh do ăn uống không có kiên trì, bệnh do thời tiết nắng mưa mà mình không có biết sợ, không ngăn ngừa, bệnh do tâm buồn bực, bệnh do thiếu sự tu tập. Mình tránh những trường hợp đó, mình có đầy đủ hết thì mình sẽ thoát được cái vô minh. Thì cái câu hỏi số 3 này nhé, thì con có đang trình bày như vậy. Bây giờ thì xin nhận biết là cho chúng ta thể hiện những có gì thì cũng như chúng ta cùng bàn thêm. Xin nhận biết là
Dạ, sa thú sa thú, kính tri ân đến từ tòa Pháp Lâm. Dạ, quả thật kính thưa quý vị, có thể nói rằng là vô minh đã có mặt trong tất cả tâm bất thiện, đúng là như vậy. Dạ, tiếp theo câu hỏi số 4, câu hỏi số 4 này hỏi rằng là có định nghĩa vô minh là không thấy bốn sự thật, và cũng có định nghĩa chánh kiến là thấy sự việc y cứ trên bốn diệu đế, vậy có chăng chánh kiến và vô minh đối lập? Câu hỏi này sẽ kính cung thỉnh đến đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có mặt trên máy không ạ? Đại đức Quan Hỷ tiếp tục trả lời dùm câu hỏi này ạ. Thưa đại đức Phật Tính có mặt không ạ? Và nếu như đại đức Phật Tính không có mặt thì sẽ kính cung thỉnh tiếp tục thực hiện cung thỉnh trên tòa Pháp Năng. Dạ, kính cung thỉnh trên tòa Pháp Năng. Dạ, thầy Pháp Năng có mặt không ạ? Dạ, đến cuối cùng thì thầy Pháp Năng không có mặt, thì con kính cung thỉnh sư phụ, sư phụ tự siêu ạ. Sư phụ có mặt không ạ, sư phụ? Nếu sư phụ không có mặt nữa thì chắc là con phải đảm trách nhà mô Phật. Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ.
Thượng tọa Pháp Tăng vừa mới trả lời xong câu số 3 thì thôi để câu số 4 chúng tôi trả lời. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, có định nghĩa vô minh là không thấy được bốn sự thật. Đó là điều chắc thật. Mà cũng có định nghĩa rằng chánh kiến là thấy hay là tỏ ngộ bốn diệu đế, gọi là chánh kiến. Cái điều đó cũng chắc thật. Thì như vậy phải chăng chánh kiến và vô minh đối lập? Ở đây thứ nhất đúng, chánh kiến và vô minh đối lập. Chúng ta nghe hai từ chánh kiến và vô minh thì tự nhiên chúng ta thấy có cái gì đó nó không có cân xứng với nhau về từ ngữ. Thế nhưng ở đây chánh kiến chi pháp, tức là sở tâm sở trí tuệ, chánh kiến chi pháp là tâm sở trí tuệ. Và vô minh ở đây tức là tâm sở si. Như vậy thì trí tuệ đối lập với si mê. Trí tuệ đối lập với si mê cũng giống như là minh đối lập với vô minh. Và ở đây minh hay trí tuệ là chi pháp của chánh kiến, samadhi. Do đó chánh kiến thật sự là đối lập với vô minh. Cái câu hỏi này được trả lời như vậy. Có những câu hỏi ngắn nhưng mà mình phải phân tích dài. Có những câu hỏi dài nhưng mà trong đó trả lời ngắn, bởi vì nội dung bấy nhiêu là đã đủ rồi. Có những câu hỏi ngắn trả lời ngắn, có những câu hỏi dài thì trả lời dài. Ở đây câu hỏi thảo luận 4 là câu hỏi dài nhưng mà chúng ta trả lời ngắn đã đủ. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa chủ biện trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú chúng con kính trân đến sư phụ tí xíu. Câu hỏi này thuộc về cái lý pháp, thì nếu mà nắm cái lý pháp thì trả lời như vậy. Thật là tri ân sư phụ. Dạ, tiếp theo thì cũng cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng sẽ trả lời cho câu hỏi thứ 5. Dạ, thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Mô Phật. Dạ, mô Phật, cảm ơn tri ân thượng tọa Pháp Đăng. Tại sao người có học thức á, rất cao mà bị vô minh bao phủ tất cả các sơ hành? Đây là câu hỏi nó mang tính phổ cập cho tất cả các cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Hoan Hỷ trả lời giùm Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Ma Giá. Còn Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Lễ, Ông Bà Đại Sư, và nhất là những Phật Tổ Tiên, Pháp Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng, Đức Tăng. Xin chào lại cô Thầy Mỹ, Đức Tăng, Đức Tăng. Ở trong cái câu thảo luận số 5 á, thì tại sao có người học thức rất cao mà vô minh bao phủ tất cả sở hành? Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng cái người học có những người học và có cái kiến thức trong cái kiến thức về cái kiến thức thế tục, hay là cái kinh nghiệm mà học vấn, nhưng mà không phải kinh nghiệm học vấn này là cái phương pháp để làm cho minh sanh, thì họ vẫn bị tham sân si. Ví dụ như họ học nhiều, họ chế ra những cái nguyên tử, họ chế ra những cái máy giết súc vật, hoặc là họ chế ra những cái loại hóa học để làm cho người ta chết. Như vậy thì những cái hành động đó có thể bằng tâm sân hoặc bằng tâm tham, mà vì có tiền của, có được cái địa vị, có được cái tài sản, có được cái người nữ, hay là có được vàng bạc châu báu, thì họ làm như vậy thì thấy rõ ràng là họ rất là thông minh và chế ra được những loại vũ khí này. Nhưng mà cái sở hành đó là thân hành, sắc tâm trộm cắp, hay là dâm khẩu hành nói á, tâm tộc tiêu diệt, ý ít, ý hành là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Vì những người đó thì họ học, họ hiểu nhiều như vậy nhưng mà họ không chấp nhận. Cái con người chúng ta đó là sanh ra được Đức Phật nói do cái nghiệp lành, do cái thức khi tái sanh, mà họ không có chấp nhận cái điều đó. Họ nghĩ rằng con người của mình là tự nhiên mà có, hay là một cái gì đó từ loài vật đơn bào, đa bào rồi tiến hóa thành những loài tỷ là người. Họ cũng nghiên cứu qua những cái thế học đó, những cái điều đó, và họ đưa ra những cái sự suy tưởng và họ chứng minh theo những cái gì mà họ đã phải tìm hiểu được. Còn đối với Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật này nói lục đại duyên khởi, ở chỗ nào có đất nước lưỡi gió thức vọng không, chỗ đó được gọi là có cái lục đại duyên khởi, là có chúng sanh hiện hữu. Như vậy thì Đức Phật thì Ngài biết được cái nguyên nhân mà chúng sanh bị luân hồi và cái nghiệp mà đưa đến cái sự hình thành luân hồi và cái quả luân hồi mà Đức Phật này biết được là như vậy. À, còn những người học thức thì họ không phải là bậc giác ngộ, không phải đánh giác ngộ, nên họ là những người có cái trình độ nghiên cứu về điện cơ, động lực, thủy lực, những cái nọ. Họ nghiên cứu về những cái chiến lược, những cái chính trị, những cái ngành nghề, cái nọ họ nghiên cứu ra. Thì thật sự cái đó là cái trí đó, nhưng mà không phải là cái trí bằng cái trí biện pháp mà ngăn ngừa thân công tác tâm trọng tác tại dâm khẩu không nói ác tâm tộc bây giờ phải lý ít lý không tham ác thân ác và phải đánh chiến. Cái đó không phải là những cái điều mà Đức Phật nói rằng nó hiện để chứng minh sanh, mà những cái điều mà vì công danh sự nghiệp tiền tài vật chất lợi lộc quyền lực đàn bà con gái hay là biết nhỏ nói chung vào những cái điều mà làm cho người ta tăng trưởng cái lòng tham mà để người ta tìm hiểu ra những vật này vật kia. Thì chúng ta cũng thấy rằng nhé, cái đó là một điều mà Đức Phật ngài biết được, ngài nói đến cái trí mà nó cái thiện tạo cho bất thiện. Nhiều khi cái trí quá khứ nó có cái phước nó trở thành ra làm người thông minh, có nghĩa là nghe đâu hiểu đó, có thể nghe suy nghĩ được những cái chuyện mà đặc biệt người khác suy nghĩ được, nhưng mà những người đó do cái phước nó làm cho họ có những cái hiện tượng mà đặc biệt hơn những người khác thôi. Nhưng mà cái tâm khẩu ý họ thì họ không nghĩ đến nhân quả, không nghĩ đến nhân quả, họ nghĩ rằng đó là cái khả năng của họ, và đó là một cái thiên tính hay một tâm tính hay là một cái thượng đế thần linh nào tác thành cho họ, nên họ tin những cái người đó mà họ làm những gì giết hại chúng sanh. Thì chúng ta thấy rằng những điều đó Đức Phật này phủ nhận tất cả những cái việc làm nào đó mà không hiểu được đúng cái tinh thần nhân quả. Như là khổ đế có, đó là do cái Phật đế là cái nguyên nhân để sanh ra khổ luân hồi. Rồi ngài biết được cái đạo đế tu tập bát công đạo để diệt trừ cái phiền não tham ái, phiền não sân si, rồi chứng được cái diệt đế để tránh cái khổ luân hồi. Điều này Đức Phật nêu ra rất là rõ ràng, là bậc đại ngộ. Còn khi mà thấy rằng những cái sanh mà họ dù họ học nhiều, nhưng mà cái học của họ nó chỉ là cái tuệ mà ở trong quanh quẩn ở trong thế gian này thôi, mình gọi là tuệ trong thế gian này, những cái điều họ có thể tìm tòi nghiên cứu, họ có thể thẩm sát thử nghiệm đồ khi họ sanh lên cái trí tuệ chứng minh những điều đó, nhưng mà nó không có phù hợp với những cái điều mà Đức Phật là bất thiện trí. Hoặc thần trí thì biết nhân biết quả, biết những cái nhân cái quả, cái kỹ cái kỹ cái thời hội với mọi đồ. Thì cái bậc thiện trí có những cái pháp cái nhân cái quả như vậy. Còn những người khác không có như vậy đó thì nên Đức Phật nói rằng những vị người ngu rất là dễ, người ngu có thân nó làm ác, thân có sanh bệnh tật tà dâm, có khẩu nghiệp làm ác, nói nó ác hay năm tập thì giờ nó những lần giảm lý ít. Người ngu có cái ý nghiệp mà bất thiện, đó là tham ác, thân ác và tà kiến. Như vậy thì giữa cái người ngu và cái người trí đó thì chúng ta đã nghe Đức Phật phân biệt trong kinh Tăng kia rồi. Như vậy thì cái người mà dù ở đời họ có học rất nhiều nhưng mà họ vẫn bị vô minh bao phủ, đó là được Đức Phật nói đến cái hạng người là nghĩa là thân khẩu ý thực tập bất thiện, bất thiện thân như là tâm tận có tại dâm khẩu nó ác tâm tập thì giờ thì ý nữa ý tham ác thân ác và tà kiến, thì những người đó được Đức Phật liệt vào gọi là cái hạng ngu hết. Ngu đây thì Đức Phật gọi là cái pháp tương ưng với bất thiện đó, như là bất thiện là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả khổ. Còn những gì mà Đức Phật gọi là thiện, là minh đó, thì cái đó là gì? Cái tâm hồn không có bệnh hoạn, không có bệnh hoạn, nên là sáng suốt, khôn ngoan, không lỗi lầm cho quả vui. Thì cái người đó họ làm những cái hành động nó không có lỗi lầm, hành động đúng với những cái bậc thiện trí, thấy được những cái trí bộ, những cái sự tu tập tiến bộ lên đó, đó là cái bậc thiện trí là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi mà nói rằng tại sao người có học thức rất cao mà vô minh bao phủ tất cả trở thành, thì trở hành ở đây chúng ta hiểu là thân hành là thân sắc thân vẫn còn tại dâm khẩu hành là khẩu nó ác cái tâm tộc thì giờ nhãn ý ít quý hành là tham ác thân ác là tạp kiến, đó là nói dựa theo một cái phần của Đức Phật này để định nghĩa những người ngu và người trí. Thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì xin sẽ giải thích là cho tình trạng tệ quyền, nếu có gì thì Tôi hình cái ý tình tình bài tên này thì đã biết rồi.
Dạ sa thú sa thú kính tri ân đến tòa Phật đắc. Thời gian nó cũng còn nhiều thì có lẽ sẽ đặt một câu hỏi thảo luận nữa và kính bạch đến chư tăng thì sau đó sẽ kính cung thỉnh chư tăng theo lời tính mời của chư Phật tử trong rung tôi sẽ chư tăng sẽ có sẽ mở một khóa kinh cầu siêu thì khóa kinh cầu siêu này thì đã tỉnh thị qua cái lời chỉ dạy của sư phụ tư siêu thì nếu như không có chư tăng bởi vì bây giờ giờ này thì nó cũng khuya ở Việt Nam cho nên chư tăng các vị đã nghỉ và cũng có một số vị làm việc trên mạng giờ này cũng gần 10 giờ cho nên vì vậy sẽ chư tăng sẽ ở trong rung sẽ kính cung thỉnh đến sư phụ tư siêu trong tu pháp tăng trong tu pháp tăng để được phát tính cùng với để được minh hạnh và chúng tôi sẽ mọi vị sẽ đọc một bài kinh để cầu siêu thì một xíu nữa sau khi câu hỏi này xong thì sẽ kính cung thỉnh chư tăng kính bạch sư phụ con xin hỏi sư phụ một cái câu hỏi như thế này ở trong đối với vị thánh tu đầu quần hay là các vị thánh hữu học các bậc thánh hữu học chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ như là vị tu đầu quần là việc thân tiến và như việc cấm thủ việc được hạ phần kiết sứ như vậy thì có hỏi rằng là nói rằng là vị tu vị thánh hữu học tức là vị thấy ánh sáng niết bàn mà đã bằng chứng tức là vị tu đầu quần lần thứ nhất thì nếu thấy ánh sáng niết bàn như vậy thì vị đó đã phá tan mạng của mình chưa hay là chỉ là phá từng phần của mạng vô minh mà trong khi chúng ta thấy là thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử nếu mà những kiết sử còn lại thì có phải là những vô minh vẫn còn tồn tại đối với vị thánh hữu học và kính cung tỉnh đó sư phụ
là một của thầy thì quyết định cho thầy với thưa quý vị tất nhiên là đối với một vị thánh hữu học ngài đã đoạn trừ được một phần vô minh. Tại sao chúng ta nói như vậy? Bởi vì ở đây si tâm sở nó tương ứng với tất cả tâm bất thiện. Nghĩa là nó phối hợp trong 12 tâm bất thiện. Và một vị tu đạo quần thì đã tuyệt trừ thân kiến giới cấm thủ và hoài nghi. Thân kiến giới cấm thủ nó thuộc về tham tinh ưng và tiến, hoài nghi ở trong tâm si và nghi, tâm si và nghi vì chúng ta quên diệt trừ đoạn trừ năm cái tâm bất thiện này, bốn tham tương ưng và thiết và si và nghi. Nếu như vậy thì vô minh có mặt ở trong 12 tâm bất thiện, tám tham hai sân hai si, mà vị tu đà quần đã diệt trừ được năm tâm bất thiện thì cũng có nghĩa là đoạn trừ được vô minh mà tương ương với tà kiến, vô minh mà tương ương với hoài nghi. Là vị tu đà quần đã diệt trừ rồi, vô minh mà tương ương với dục ái và sân đó thì vị tu đà hàm làm mỗi lượt Nhục ái lục sanh cũng có nghĩa là mũi lược. Thêm một phần nữa thì vô minh. Cho đến khi chứng đắc được quả A-la-hán thì tận diệt vô minh ở trong nhục ái và vô minh ở trong sanh. Mình tận diệt vô minh nhục ái sanh. Như vậy thì chỉ còn có vô minh mà sanh theo thượng phật chứ sử là vô minh trong ái sắc, ái dục sắc, trong ngã mạn, trong phóng dật. Thì vô minh đó cho đến quả a la hán như diệt trừ. Như vậy thì chúng ta phải hiểu, chúng ta nói tóm tắt lại như thế này, tức là vô minh có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Kể mà bậc hữu học diệt trừ được tâm bất thiện nào thì cũng có nghĩa là đã diệt trừ được vô minh ở trong bất thiện ấy. Cái trường hợp này cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là thân tiết và nghi với tâm thủ dục ái lục sanh, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Rồi chúng ta lấy vô minh cái phần riêng lẻ, chúng ta cho rằng đạt đến quả vị a la hán mới là diệt tận vô minh, mới là diệt được vô minh. Còn bậc không học là chưa diệt, không phải vậy. Hãy mà vô minh nó tương ưng ở trong tâm bất thiện nào thì vị không học diệt trừ tâm bất thiện ấy, thì cũng có nghĩa là diệt trừ vô minh ở trong tâm bất thiện ấy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi trực tiếp của thượng tọa Tịnh Nguyện như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư phụ thật xíu. Và thật đây là một câu hỏi mà nếu chúng ta học phi diệu pháp thì chúng ta sẽ nghe cái câu hỏi mà sư phụ thật xíu trả lời rất là quan trọng. Dạ mô Phật. Dạ vào giờ này thì còn sẽ như 15 phút sau cùng thì như lời thỉnh cầu của thư Phật tử trong ban điều hành ở râm Phật Pháp Bút Tát Tham Ma, thì sẽ cùng thỉnh Chư Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ cử hành cái khóa lễ cầu siêu để hồi niệm cho hư linh của Bích Thu. Thì cô Bích Thu là một trong những Phật tử đã từng cùng sinh hoạt cùng và cùng là những người đã trợ giúp cho cái râm Phật Pháp vào những năm trước, và sau khi cô đã bị bệnh cho nên cô phải vắng mặt. Quả thật đó là những công đức mà cô cũng đã có tạo đối với Trâm, và cũng như chính toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử, mỗi người chúng ta cũng thành tâm để chúng ta chia phước lành đến cho cô, mong cho cô nghe được và nhận được những cái phần cầu nguyện, những cái sự chia phước của chư Tăng cũng như là toàn thể đại chúng luôn hướng về cô. Quả thật thì chúng ta gặp nhau trong cõi vô thường thì biết rằng giả tạm, nhưng chúng ta cũng là cũng ghi nhớ một người mà chúng ta cũng đã quen, một người chúng ta cũng đã biết và quen và biết ở đó trong cái thiện sự, trong một việc làm mà để phụng sự cho Phật Pháp. Ngày hôm nay cô đã ra đi, đó là quy luật của nhân sinh, quy luật của sanh tử. Thì như lời chỉ dạy của sư phụ Thầy Siêu thì Chư Tăng sẽ khởi kinh cầu siêu. Thì trước nhất sẽ kính cung thỉnh sư phụ là người khai mở cái khóa lễ đầu tiên, và tiếp đó sẽ vừa thánh dứt chúng con sẽ kính cung thỉnh sư phụ đảm trách phần lễ tam bảo, và sau đó kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng sẽ tụng một cái bài kinh Anicca. Kính cung thỉnh đại đức thượng tọa Pháp Đăng sẽ tụng một cái Pháp Đăng sẽ tụng một bài kinh Acira, và kính cung thỉnh đến đại đức Pháp Tính sẽ tụng một bài Nagamathamom, và có lẽ kính đại đức tụng ba lần luôn, và kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh sẽ tụng một cái bài phúc chúc sau cùng ngắn, và kính bạch quý ngài chúng con sẽ là người tụng những bài kinh sau cùng và để kết thúc cho khóa lễ cầu nguyện này. Và kính cung thỉnh quý ngài, nếu quý ngài nghe được thì xin quý ngài quan hỷ để đưa tay để cho chúng con biết, để chúng con, để khi mà cái khóa kinh chúng ta sẽ liên tục và quý ngài nhớ những chúng con xin sám hối là chúng con bởi vì để cho cái thời kinh nó được liên tục, cho nên vì vậy là sẽ kính cung thỉnh các vị từng từ các vị sẽ tụng và để cho nó không bị gián đoạn và một cái khóa lễ nó cũng sẽ đẹp và hay. Thì kính cung thỉnh từ tòa pháp đang có mặt, dạ kính cung thỉnh để Đức Phật Tính có mặt không ạ? Nhìn thấy Đức Phật Tính có mặt xin quan hệ để được bảo dùm. Và sau đó sẽ khi quý ngài đã giơ tay xong thì cung kính cung thỉnh quý ngài quan hệ đặt cái tay xuống và sẽ trân trọng kính mời toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử để tỏ lòng cung kính đến cái những cái lời kinh pháp bảo và cũng như là cái sự tôn trọng đối với những người đã ra đi. Chúng ta xem như tặng một cái hoa tiễn đưa chiêm cái phần phước bằng một cái bàn tay chúng ta giơ lên. Chúng con kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng quý ngài để tay xuống để cho và quý ngài quan hệ canh đúng cái bài và cũng như là cái thời gian mà chúng con đã báo. Nếu như không có đại đức Phật Tính và đức Minh Hạnh thì chúng con sẽ đi về sau. Và bây giờ này con kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng quý ngài nhất tâm quý ngài thành tâm chú nguyện và chia phước đến cho cô qua các khóa lễ và cũng như toàn thể đại chúng của Đồng Phật Tháp Quốc Tháp Tham Má thành tâm để chúng ta hồi hướng phước lành cho cô Bích Thu vừa mới quá vãng. Chúng con kính cung thỉnh sư phụ Thích Siêu bắt đầu khóa lễ.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng tự tôn ma bậc chánh biến tri đang nghe cũng giờ có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ lời cùng sanh. Khi ti vi tu phép cơ va a ra ha sam ma sam phu tho vi cha cha ra na sam pa no su pa to lo ca vi du va lo ta ro phu di sa dam ma sa ra thi sa tha di va ma no sa nang phu tho phép cơ va ti so a kha to phép cơ va ta tham mu san di ti ko va ca li ko e ni ba si ko o pa di yi ko pa cha tang vi thì ta cố vinh vô ý tí sự vật tì bàn nô phát cầu hòa tô xa và cả sẵn cố chủ vật tì bàn nô phát cầu hòa tô xa và cả sẵn cố ngài gia vật tì bàn nô phát cầu hòa tô xa và cả sẵn cố sẵn khánh sa mi chi pa ti pa no phat ta va to sa va ka sang ko ya di dam ja ta ri pu ri sa yu ga ni a tha pu ri sa po ka la e sa ka va to sa va ka sang ko a u ne yo ba u ne yo da ki ne yo an ja ri ka ra ne yo ano ta ram pu nya ke tang lo ka sa ti.
Nagamatamo ni gamatamo ni chang bayang e katola satamo samba saloka sasa dewa kanta e dewa tamo yadidang amatyapa nagamatamo ni gamatamo ni chang bayang e katola satamo samba saloka sasa đề và ca sa ê chê và hầm mô gia đi đăng cha đông ca ta na ca mắc hầm mô đi ga ma sa hầm mô na chăng bê yăng ê ca cô la sa hầm mô sâm ma sa lô ca sa sa đề và ca sa ê chê và hầm mô gia đi đăng A na ta ta pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp này chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một tư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một tâm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đầu. Pháp này để chung cho nhân loại xúc sanh luôn đến chư thiên. Ma vương cùng phản thiên cả thái, pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn liền đầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một tư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một tâm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xuất sanh luôn đến chư thiên. Ma vương cùng phạm thiên cả thái, pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong mộng tư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong mộng tâm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xúc sanh luôn đến chư thiên. Ma vương và phạm thiên cả thái.
Anicca vatasankhara upadavayathamino upajjito anirocchanvite sangho basamo sukho. Anicca vatasankhara upadavayathamino upajjito anirocchanvite sangho basamo sukho. Anicca vatasankhara upadavayathamino Oppajjitvā nirocchanvite sangho basamo sukho. Các pháp phụ vi thật không bền vững, nó có tâm sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp phụ vi ấy mới có được sự an vui triệt đối.
Chà ra tham mâm hi chà răng an ti tu yà thi tham mâm hi chà thân an ti tu marana thamam hi marana nganati to sape dige hi manate hi nana pavo vina pavo kamma sakam hi kamma dayado kamma yo ni kamma pantu kamma pati sarano yang kamang karisami kalayanang wa babakang wa tasadayaro tawisami. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát bản an mạng lành. Ta đây sự chết sẵn nhành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, thế nào tránh thoát. Xin hướng nguyện cho công đức của hương linh Thu Bích Thu là những người hộ pháp và những người hộ đạo cho chương trình phát triển của Phật Pháp, cũng như là ở trong Phật Pháp Bố Thí Tâm Ma thời gian qua. Xin cho hương linh của cô nhận được, hiểu được những tâm tình, đạo và ý nghĩa của cuộc sống, cũng như chư tăng xã hội hướng nguyện hết tất cả những công đức phước lành đến cho cô. Xin cho cô được an nhàn, được siêu thoát và luôn có trí tuệ để hướng tu tập có chánh sự kiến và cuối cùng được an lạc, được giải thoát. Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kiệt thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng, là ngọc quý bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm thính thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Mời các vị MC bắt đầu hồi hướng và đóng cùng chương trình tụng kinh đến đây đã chấm dứt. Nam mô Bụt Thầy ạ.
ye tang ta tang tu mi di tang din nang bu nya pa lang ma ya ye cha tan pa na cha nan ti de wa lan to ni we da yo pa de lo kam bi ye sa ta chi wan ta ra he tu ka ma nu nyang phong cha nang pa de la pan tu ma ma che ta sa ti Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước bao vững bền. Có thể tiếp chung độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian xa bà, chữ thiên phạm thiên cùng là. Bậc trời vô tướng được mà hưởng an, phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch nhai, có người làm phước được cày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lành chung, hưởng được phước báo ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca tàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng qua tâm mê buôn nhân nít ba nít tám đặt trên điều hồ tứ xin hưởng những phước này về cho hương linh của cô Bích Thu ép nhặt vi đồ Bùi Văn Năng 1951 từ trời ngày 3 tháng 5 năm 2014 tức là ngày 5 tháng 4 âm lịch lúc 7 giờ sáng giờ địa phương Tắc Phát. Xin nguyện cho cô Bích Thu sớm được sanh về cõi trời và cõi người, luôn luôn lúc nào cũng gặp thuận duyên tu tập. Tha tự xa tự lầm thai. Con Tịnh Hảo xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức giả làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân tòng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Một lần nữa con xin hồi hướng phước phục vụ hôm nay cho cô Bích Thu. Dù bất cứ cảnh giới nào, mong cô cũng nhận được và cô hoan hỷ. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Tha, dạ.
Ye Navaja Manasa Vigase Sukatan Katan Sayata Sangino Adi Ye Yasata Sangino Katan Gunya Palamayan Sati Paki Pawantute Ye Tang Katan Suri Tang Yendang Gunya Palamayan Ye Jatana Kaman Tigewa Ganto Alive Kayum Sati Lokam Ye Sapa Chivanta Parane Sukha Manunyam Pujanam Sape Lapanto Mamaki Lapanji. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân điểm tiền quá ban tròn phật tuyên hộ pháp chư thiên pháp tâm quan thị bảo thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường thiên nhà nhà.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Đức Thích Hằng Mã xin phép được đóng quân trong vài ngày tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.